Приятный мой народа, все там живет твой любится так ты зай, не отдавка вычеркнула.
Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico. Xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt Nam. Và kính thưa quý thính giả, trong chương trình Tiếng Gọi Công Dân hôm nay, chúng tôi có ông Đỗ Văn Phúc đến với quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt Nam để trình bày về đề tài nạn khủng bố tại Hoa Kỳ. Chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc.
Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Việt Nam. Kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu.
Dạ, kính thưa quý thính giả và thưa ông Đỗ Văn Phúc, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta có 40 phút đầu tiên để chúng ta nói về nạn khủng bố tại Hoa Kỳ. Và 10 phút sau, thì chúng tôi cũng xin ông để dành cho thính giả của chúng tôi biết thêm về một số điểm liên quan đến cái vấn đề vận động tranh cử của hai đảng trong những ngày vừa qua, và đặc biệt là lần tranh luận lần thứ 5 mới xảy ra vào ngày thứ 3 vừa rồi tại Las Vegas. Vâng, để đi vào chương trình, kính thưa quý thính giả, hai tuần trước đây, ông Đỗ Văn Phúc đã trình bày với quý thính giả về đề tài ISIS là một lực lượng mà đe dọa lớn nhất ngày hôm nay đối với nền an ninh của thế giới. Và ngày hôm nay, ông sẽ trình bày về nạn khủng bố tại Hoa Kỳ. Và thưa ông, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là xin ông cho biết những hành động như thế nào thì được coi đó là một hành động khủng bố, thưa ông?
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã chạy nạn cộng sản qua đây đã hơn 40 năm. Chúng ta còn nhớ những cái năm 60-65 cái nạn khủng bố của cộng sản như thế nào. Thì bây giờ chúng ta qua đến Hoa Kỳ sống trong một cái xã hội hạnh phúc, thịnh vượng như thế này, chúng ta lại đang sắp sửa đối đầu một cái đạn khủng bố rất là nguy hiểm. Thì thưa quý vị, khủng bố là những cái hoạt động dùng bạo lực nhắm vào đối phương, mà không phải là chỉ vào quân đội mà thôi, không phải chỉ vào nhà cầm quyền mà thôi, mà còn nhắm vào cả dân chúng. Tức là họ không chừa một nơi nào, không chừa một đối tượng nào, dù thôn quê hay là thành thị. Cái mục đích của cái khủng bố là để gây cái sự sợ hãi trong quần chúng, làm tê liệt tất cả những cái sinh hoạt kinh tế xã hội, và cái quan trọng nữa là triệt hạ uy tín của nhà cầm quyền. Quý vị còn nhớ thời chiến tranh Việt Nam thì cộng sản đã khủng bố liên tục 21 năm dài. Các hình thức mà chúng ta thường thấy, tức là ám sát cán bộ, quân nhân, giáo chức, nhân viên bệnh viện một cách dã man, như là chặt đầu, bỏ bị trôi sông, mổ bụng, móc thai ra khỏi người phụ nữ, hoặc là đặt mình trên các đường lộ để làm nổ tung những chuyến xe đò giết chết hành khách, hoặc là chúng nó đốt phá trọn làng và thôn, như là cái vụ Đắc Son giết 300 người thượng, hơn 300 người thượng, hoặc là chúng pháo kích bừa bãi vào các khu dân cư, trường học và bệnh viện, hoặc là đặt mình ném lựu đạn vào những nơi dân chúng tụ họp đông đúc, như chúng ta thấy cái vụ Mỹ Cảnh hay là Tòa đại sứ Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, trong cái chiến tranh Việt Nam 21 năm đó, theo thống kê đã có khoảng 40.000 dân Việt Nam đã bị khủng bố thực cảm giết chết, và đáng kể nhất là cái vụ khủng bố hơn 6.000 người dân tại Huế trong tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Thì thưa quý vị, hiện nay chúng ta là ở Mỹ nói riêng và các nước Âu Châu nói chung là đang phải đương đầu với cái nạn khủng bố của những tổ chức hồi giáo cực đoan, mà như bài trước chúng tôi có trình bày là cái đám ISIS, đám Al-Qaeda, thì cái bọn này á, cái mức độ dã man của nó nhiều hơn so với bọn Cộng sản Việt Nam. Bởi vì cái tụi Cộng sản Việt Nam á, nó giết người nhưng mà nó còn biết sợ dư luận, nó còn còn biết sợ quốc tế. Nó còn tìm cách để che giấu, chối tội trước tòa án quốc tế. Nhưng mà cái bọn hồi cực đoan bây giờ đó, chúng nó giết người một cách, lấy làm giết người một cách rất là thích thú. Chúng nó đem khoe khoang cái chuyện giết người, chặt đầu, đốt người. Nó đưa lên màn ảnh, nó đưa lên truyền hình, đưa lên YouTube để mà khoe. Thì chúng ta biết là nó muốn gây sốc cho cả cái nhân loại này. À, mà thưa quý vị, nếu mà nói ra thì cái khủng bố nó có phần hiệu lực hơn là chiến trận. Bởi chúng ta là nhà binh, chúng ta biết để theo dõi được chúng nó sẽ điều binh lúc nào, thế nào, cường độ thế nào. Còn khủng bố, thưa quý vị, chúng ta không biết nó sẽ xảy ra ở đâu, vào cái thời điểm nào, và sẽ nghĩa là sẽ bằng cái phương tiện nào, có thể là bom, có thể là bắn hàng loạt vào. Cho nên đó, phải nói là cơ quan an ninh rất là vất vả để theo dõi cái bọn khủng bố này, mà cũng khó để nắm được cái tình hình ở trong nước, ví dụ như tại Hoa Kỳ ngày hôm nay. Ngoài ra đó, ở tại Hoa Kỳ chúng ta đang sống trong một cái xã hội trọng pháp luật. Hiến pháp của Hoa Kỳ là một hiến pháp tôn trọng dân chủ, quyền tự do và nhân quyền. Vì vậy cho nên đôi khi những cái điều này nó cũng trói tay các cơ quan an ninh. Vì họ khi họ làm mạnh thì họ sợ vi phạm vào những vấn đề trong luật pháp, thưa quý vị, thưa ông Hiếu.
Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, thì trong mấy năm gần đây chúng ta xảy ra một số các vụ giết người hàng loạt. Chẳng hạn như vụ viên thiếu tá Hassan ở tại tiểu bang Texas đã giết một số đồng đội của mình. Thế rồi vụ trường tiểu học ở tại vùng New Jersey cũng có một người vào mà đã giết một cách dã man một số em học sinh bậc tiểu học. Thế rồi vụ xảy ra năm 2013 ở tại một rạp hát ở Colorado, và vừa mới đây thì vụ thảm sát tại San Bernardino đã giết chết 14 người và 21 người bị thương. Ở trước đó vài ngày thì lại cũng có một vụ mà xảy ra ở tại Oregon và xảy ra ở tại Colorado, giết 3 mạng người. Thì thưa ông, câu hỏi của chúng tôi là làm sao để chúng ta có thể phân biệt được những vụ mà bạo hành, tức là có thể giết người hàng loạt dẫn đến cái chết của nhiều người, cũng như là những vụ khủng bố gây nên cái chết của nhiều người, thì làm sao chúng ta có thể phân biệt cái nào là bạo hành và cái nào là khủng bố, thưa ông?
À, vâng, kính thưa quý vị, cái sự phân biệt mà chúng ta có thể đặt tên là cái tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn chính trị. Cái sự bạo hành thì nó không có mang tính chất chính trị, mà đó chỉ là cái sự tranh chấp, xô xát xảy ra. Ví dụ như bạo hành trong gia đình thì giữa những thành viên chồng vợ đánh nhau, hay là con cái, nghĩa là bà con đánh nhau xảy ra trong gia đình, dù nó có gây án mạng hay là thương tích thì nó cũng chỉ gọi là bạo hành mà thôi. Hay là ví dụ như những nơi mà quý vị đi làm việc rồi bất mãn với nhau, gây gỗ nhau, hoặc là xách súng vào bắn chết ông chủ, thì những cái đó cũng chỉ là bạo hành là thôi, tức là nó gọi là violence mà thôi. Nhưng mà khi mà nâng lên cái mức có tính chất chính trị, tức là phản đối một cái chính sách, phản đối nhà đương cuộc, thì cái đó nó nâng lên một cái mức gọi là khủng bố. Thì cái khủng bố nó có, người ta ở tại Mỹ người ta dùng cái khủng bố nội địa, tức là domestic terrorism. Thì cơ quan FBI đã định nghĩa cái khủng bố nội địa như sau: đó là các hành vi vi phạm luật pháp liên bang và tiểu bang xảy ra ở trong lãnh thổ Hoa Kỳ gây nguy hiểm đến dân mạng, nhắm vào thứ nhất, mục đích thứ nhất là cưỡng ép và đe dọa dân chúng. Mục đích thứ nhì là gây ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ bằng cách đe dọa, cưỡng bức. Và cái mục tiêu thứ ba là tác động đến công việc của chính phủ bằng sự phá hoại, ám sát và bắt cóc. Thì cái ấn định cái tội phạm cấp liên bang, tức là quý vị biết là tất cả cái hình luật của Mỹ nó có tội cấp tiểu bang và cấp liên bang. Cấp liên bang là cấp nặng nhất, và cái tội nặng nhất thì đó là khủng bố, là hành vi có tính toán để gây ảnh hưởng đến chính quyền bằng sự cưỡng bức hay đe dọa hay trả thù nhắm vào chính phủ, trong đó có việc tấn công vào các cơ quan hay giết nhân viên chính phủ. Thì cái khủng bố nội địa có thể là do người công dân Hoa Kỳ, hoặc cũng có thể là do người ngoài nhập cư đến Hoa Kỳ gây ra ngay trong nước Mỹ. Và như vừa nói là có nhiều nguyên nhân khác nhau: kỳ thị đối một nhóm nhân dân nào đó, kỳ thị đối một tôn giáo nào đó, hay là bất mãn với chính quyền. Và nhiều khi là cũng có những cái trí óc rất là bất thường, chỉ thích gây cái khủng bố để thỏa mãn cái cá tính, nhưng mà cái mục tiêu là nhắm vào chính phủ. Đấy, tức là cái khủng bố là nó như vậy, nó khác với bạo hành. Ngoài ra thì cái khủng bố Hồi giáo hiện nay á, chúng ta thấy cũng có những phần là công dân của Mỹ. Một, hai người họ tự họ làm lấy, mà người Mỹ nó gọi là lone wolf. Hoặc là do cái sự chỉ huy của những cái tổ chức khủng bố từ bên ngoài. Thì thưa quý vị, khủng bố nói chung ra thì không có nước nào mà không có xảy ra khủng bố cả. Cái việc súng đạn, bạo hành, bắn nhau, chết nhau hàng ngày xảy ra ở nước Mỹ chứ không thiếu ở nơi nào cả. Thì vừa trước đây chúng ta có nghe ông Tổng thống Obama, ông đã nói rằng là cái khủng bố mà bắn giết người hàng loạt này nó chỉ xảy ra ở Mỹ thôi chứ không xảy ra nước nào. Nguyên văn, I say this every time we go on one of these mass shootings. This just doesn't happen in other countries. Ông nói một cách nghe là không hiểu là ông có theo dõi tình trạng báo chí hay lịch sử không, mà ông nói là những cái bạo hành này, những cái bạo hành mà giết người hàng loạt này không xảy ra nước nào cả, chỉ có nước Mỹ này để thôi. Thì cái câu nói này thì có nhiều người họ phê bán, đó là họ mang cái tính chất chính trị, bởi vì trong khi đảng Dân Chủ thì đang chủ trương kiểm soát gắt cao vấn đề vũ khí ở trong dân chúng, và có thể là thu hồi cái tu chính án số 2, tức là không cho người dân mang súng nữa. Mà cái tu chính án đó là một cái tu chính án đã có từ thời Hiến pháp Hoa Kỳ để bảo vệ cho người dân trước cái sự gọi là lạm quyền của chính phủ. Đó. Thì cũng như là một vài ngày sau mà ông Obama tuyên bố là ISIS đã bị ngăn chặn, thưa quý vị, thì ở Pháp xảy ra cái vụ giết 130 người ở Paris. Cũng như là ông Obama nói ISIS không còn là mối nguy hiện nay cho nước Mỹ nữa. Thì cách đó một vài ngày sau xảy ra cái vụ hai vợ chồng Hồi giáo nổ súng bắn chết 14 người ở San Bernardino như ông vừa nói. Thì chúng ta cứ thắc mắc, dân chúng Mỹ cứ thắc mắc tại sao mà ông Tổng thống Obama và cái bà Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch cứ né tránh mãi, cứ né tránh không chịu thừa nhận cái danh xưng khủng bố Hồi giáo hay là Hồi giáo cực đoan ở trong các cái vụ mà khủng bố vừa qua. Mà trong khi đó thì ông Obama lại nhanh chân bay đi thăm các vụ giết người do người da trắng gây ra. Nhưng mà thường thường ông lại im lặng rất lâu trước cái vụ những cái người Hồi giáo bắn chết người Mỹ, thưa ông.
Dạ thưa, cũng đồng ý với ông. Ông nói là cái mục tiêu chính trị, mà cái mục tiêu lớn mà của ông Obama cũng như là của một số thành viên trong Đảng Dân Chủ ngày hôm nay, tức là làm sao để mà tước vũ khí của người công dân tốt Hoa Kỳ. Và thưa ông, một câu hỏi khác là xin ông có thể cho, mặc dù ông Obama nói rằng là không có khủng bố xảy ra ở tại nước Mỹ, tuy nhiên xin ông có thể cho thính giả biết là trong gần một thế kỷ này tại Hoa Kỳ đã có những cái vụ khủng bố nào mà khiến cho chính phủ cũng như là người dân của Hoa Kỳ đã phải lên án cũng như là tìm các biện pháp ngăn chặn để mà không cho nó tái diễn nữa, thưa ông?
Thưa ông, thưa quý vị thính giả, thực ra cái khủng bố ở Mỹ, nếu quý vị mà sưu tầm vào các cái tài liệu của FBI, quý vị sưu tầm thì nó có thể là cả một cuốn sách chứ không phải một vài trang đâu. Nghĩa là nó rất là nhiều tổ chức, nhiều cá nhân, và năm nào tháng nào cũng xảy ra. Mà tụ trung, trước đây chúng ta thường nghe nói đến cái nhóm Ku Klux Klan, tức là 3K đó. Cái nhóm này á, thì nó có từ thời năm 1865. Thì đó là tổ chức cực đoan của người da trắng, họ chống lại di dân và đặc biệt là chống lại người Mỹ da đen. Trong cái thời chiến tranh lạnh với Liên Xô, với Nga, với khối cộng sản thì họ chống cả cộng sản nữa. Và cái nhóm này là có thể là nhóm khủng bố lớn nhất ở đại nước Mỹ, bởi vì thành viên có khi lên tới 6 triệu người. Nhưng mà qua đến thập niên 70 thì họ tàn lụi dần dần. Nhưng mà thực ra thì cũng tàn thôi, chứ cũng chưa là chấm dứt hẳn. Ở Mỹ chúng ta biết họ cho cái đảng Cộng sản hoạt động công khai. Và cái tả phái thì có cái nhóm khủng bố tả phái. Cái nhóm này là do một người Nga, gốc Nga tổ chức. Và cái năm... trong năm 1901 thì đã ám sát ông Tổng thống McKinley, và sau đó là các hàng loạt những cái vụ đánh bom vào báo Los Angeles Times, đánh bom vào sở cảnh sát Fort Wall Street và những cơ quan chính phủ quốc hội, và cho đến kéo dài cho đến cái vụ tấn công trụ sở thượng viện vào năm 1983. Rồi thì chúng ta, bây giờ tôi xin kể đại khái thôi chứ không thể đi chi tiết được. Thì chúng ta biết là tổ chức coi cái người da trắng là tối thượng thôi, tức là tiếng Mỹ gọi là white supremacy, tức là họ chỉ coi người da trắng là tuyệt đối, còn những cái da màu khác là loại hạ đẳng. À, rồi trong nước Mỹ cũng có một cái loại khủng bố bài người da do Thái, chống người Do Thái. Rồi trong nước Mỹ cũng có cái nhóm khủng bố của người Puerto Rico. À, rồi có nhóm khủng bố của cái nhóm Palestinian chống lại Do Thái. Rồi ngược lại thì cũng lại có nhóm khủng bố cực đoan của người Do Thái để chống lại Palestinian ở tại ngay trong nước Mỹ. Rồi cũng có cái nhóm khủng bố chống chính quyền và chống cả cái khuynh hướng liberal. À, rồi có, quý vị đừng có cho rằng là công giáo không có nhóm đâu ngay. Công giáo cũng có một nhóm công giáo cực đoan nữa. Mà cái nhóm này thì nhắm vào những cái hiện tượng phá thai và đồng tính. À, họ xếp chúng đi các cái nơi phá thai hoặc là gặp người đồng tính thì họ giết, họ teo, họ đốt. Thì cái chuyện đó quý vị đọc báo, quý vị nghe. À, mà rồi nói đến người Việt Nam chúng ta thì chúng ta vừa qua ngay cái cuốn phim Terror in Little Saigon thì chúng ta cũng thấy cũng có khủng bố cả Việt Nam nữa. Khủng bố Việt Nam do Mặt trận Thống Nhất của ông Hoàng Cơ Minh. Thì hiện nay tuy nó chỉ là chép tất yếu thôi, mới giết có 5 mạng thôi, nhưng mà nó cũng đang gây xôn xao trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Ngoài ra, cái mà quan trọng nhất và cái mà đe dọa nhất hiện nay đó là Hồi giáo cực đoan. À, thì cái Hồi giáo này cực đoan là cái mục tiêu, nó để áp dụng cái mục tiêu của người Islam, mà cái mục tiêu này được dịch ra, diễn dịch ra từ trong kinh Quran và cái cuốn sách Hadith. Họ dùng cái lời lẽ ở trong cái kinh sách này để biện minh cho cái sự sử dụng bạo lực. Trong đó có việc tàn sát tập thể, có việc diệt chủng, có việc lạm dụng trẻ em và thực hiện cái chế độ nô lệ. Và từ hàng chục năm nay thì cái khủng bố Hồi giáo xảy ra trên toàn cầu, nhắm vào những người thuộc tôn giáo khác. Như trong bài trước chúng tôi có thưa với quý vị là trong khi các tôn giáo khác có thể sống hòa hợp với nhau mà không có vấn đề gì xảy ra, thì cái đạo Hồi này rất là khó sống hòa hợp với các tôn giáo khác, bởi vì ngay trong kinh sách của họ, họ đã chủ trương tiêu diệt những người thuộc cái giáo phái khác rồi. Đấy. Thành thử ra họ gây chiến tranh không những đối với tôn giáo khác, mà ngay trong nội bộ họ, khi mà họ diễn dịch cái sách Quran khác nhau, thì họ đã chống nhau và họ cũng đã giết nhau rồi. Thì hiện nay cái phái mà mạnh nhất chúng ta biết là ISIS. Hiện nay nó đang nắm mà coi như là một cái lãnh thổ lớn ở một phần của Syria và một phần của Iraq. Và sau đó thì đáng kể nữa là Al-Qaeda. Còn cái bọn Taliban thì nó chỉ hoạt động ở trong nội địa Afghanistan mà thôi. Thì ngoài ba cái tổ chức lớn đó, chúng ta cũng nghe đến hàng chục tổ chức khác như Al-Nusra ở Syria, Muslim Brotherhood ở Egypt, Boko Haram ở Nigeria, Hamas ở Palestine, vân vân. Thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, là kể từ sau Thế chiến thứ nhất cho đến ngày hôm nay, tức là đã một thế kỷ và Hoa Kỳ đã trở thành một siêu cường trên thế giới, để mà gọi là một nước mà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên Hoa Kỳ lại có rất nhiều kẻ thù lớn có và kẻ thù nhỏ. Và thưa ông, xin ông có thể cho biết là ngày hôm nay kẻ thù nào là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ, và kẻ thù đó xuất phát từ đâu? Có phải chăng đó là Trung Cộng, đó là Nga, hay kẻ thù mà lớn nhất đến từ khủng bố Hồi giáo quá khích, thưa ông?
Thưa ông, có lẽ tôi nói điều này sẽ đi ngược lại cái lời tuyên bố của ông Tổng thống Obama và ông Ngoại trưởng John Kerry. Bởi vì ông Obama và ông John Kerry thì coi cái mối nguy thường trực và lớn nhất của nước Mỹ hiện nay là cái nạn hâm nóng địa cầu. Còn cái khủng bố họ chưa coi là nghiêm trọng. Thế thì thưa quý vị, đó là cái những lời tuyên bố chính thức mà được nhiều người đề cập đến nhất, tức là họ coi cái vấn đề hâm nóng địa cầu là mối nguy hiểm lớn nhất. Còn đối với chúng ta, những người dân bình thường, thì coi như cái mối đe dọa Hồi giáo cực đoan là lớn nhất. Thì thưa quý vị, cái nạn hồi khủng bố Hồi giáo cực đoan trên đất Mỹ có thể là coi có từ rất trước, rất lâu lắm rồi, nhưng mà có thể coi là bùng nổ mạnh nhất sau cái vụ đặt bom World Trade Center ở New York năm 1993. Rồi cho đến năm 2001 thì quý vị còn nhớ 19 tên không tặc xuất xứ từ bên các nước Ả Rập qua đây học bay rồi lấy cướp máy bay của các hãng hàng không dân sự Mỹ, đâm vào ba nơi. Thứ nhất là tòa nhà đôi ở tại New York, thứ nhì là ngũ giác đài, thứ ba là một chiếc thì chưa kịp hành sự thì đã bị hành khách họ phản đối và họ làm dữ và đã đâm xuống đất ở Pennsylvania. Thì trong cái vụ ngay tại cái vụ tháp đôi ở World Trade Center đó đã làm chết 2.977 người thường dân Mỹ. Thì trước để đi vào, chúng ta đi vào cái trình tự để chúng ta quay, tại vì sao cái mối thường trực đó nó đã có sẵn ở trên đất Mỹ. Tức là bây giờ chúng ta phải nói đến cái dân số Muslim ở trên đất Mỹ như thế nào. Thì thưa quý vị, trước đây con số dân Muslim của nước Mỹ không có nhiều, nó chỉ có vài trăm ngàn thôi. Tức là trước từ năm 1985 trở về trước thì chỉ có 100-200 ngàn thôi. Nhưng mà từ năm 1986 cho đến năm 2012 thì họ vào đây rất là đông. Và con số hiện nay dao động là từ tùy theo cái thống kê thì có thể là từ 5 đến 8 triệu người đã di dân từ các nước Hồi giáo đến Mỹ. Thì cứ mỗi một năm, thưa quý vị, Mỹ chấp thuận cho là hàng triệu di dân vào hợp pháp ở tại Mỹ. Thì có từ năm 2000 cho đến năm 2010 thì có 14 triệu di dân. Đây là nói chung, thưa quý vị. Từ 2010 cho đến nay thì trung bình mỗi một năm là có trên 1 triệu người. Thì con số di dân từ các nước Hồi giáo đến nay là 2.655.281 người. Thì trong đó là có các nước đông nhất là các nước từ Trung Đông, Pakistan, Bangladesh, Indonesia là nó chiếm hết 1.568.000 người. Đến từ các nước Đông Âu thì có 334.000 người và các nước Bắc Phi thì có 753.000 người. Nâng cái tổng số Hồi giáo đang sinh sống tại Mỹ năm 2013 lên tới gần 2.900.000 người. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói riêng là đối với những người Đông Âu và các nước Hồi giáo thì cũng không hẳn là Hồi giáo. Họ cũng có một thiểu số là người Thiên Chúa giáo, thưa quý vị. Thì như vậy, tôi có một cái bảng liệt kê mà có lẽ nếu sau khi mà quý vị bấm vào cái trang web của Đài Phát thanh Việt Nam thì quý vị sẽ đọc được cái thống kê này. Bởi vì khi mà nói qua điện thoại thì chúng tôi không thể đọc hết ra được. Nhưng mà thưa quý vị, trong một cái mà đáng mà gọi là cảnh giác nhất á, là trong cuốn sách nhan đề là ISIS Exposed của ông tác giả là Eric Steigbeck, thì ông ta đã gọi cái khu dân tị nạn Hồi giáo Somalia ở Twin City là ông ta gọi đó là The Islamic State of Minnesota. Thưa quý vị, cái Twin City tức là hai cái thành phố St. Paul và Minneapolis ở cái tiểu bang Minnesota, nơi đó là có khu định cư của hơn 100.000 dân tị nạn từ Bắc Phi, từ Somalia, mà hiện nay đó là một cái căn cứ yểm trợ cho nhóm khủng bố Hezbollah. Thì thưa quý vị, từ năm 2007 cho đến nay đã có hàng chục thanh niên nam nữ Somalia xuất phát từ cái chỗ cái Twin City đó đã dùng thông hành của Mỹ đến những cái vùng kiểm soát bởi Syria để mà gia nhập Al-Qaeda và Assad. Và sau này sau năm 2012 khi mà có ISIS nổi lên rồi thì chúng nó bắt đầu gia nhập ISIS. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến cái nguyên nhân tại sao chúng nó tham gia những cái tổ chức khủng bố. Thì một trong những cái nguyên nhân chung của bạo lực và khủng bố là một cái nền văn hóa bạo lực. Cái này nói chung chứ không phải chỉ nói ISIS thôi. Thì chúng ta biết rằng nước Mỹ là một nước có cái văn hóa chuộng về bạo lực. Quý vị xem phim ảnh, quý vị xem báo chí, sách vở, tất cả những cái đều chú trọng về cái bạo lực, bởi vì cái bạo lực nó kiếm được nhiều tiền, nó nhằm vào cái thị hiếu được cái giới trẻ, và chính nó làm cho con người trở nên hung bạo. Thì thay vì ngày xưa chúng ta nhớ vào cái tuổi mà cả hai mấy chục năm trước, thanh thiếu niên để thì giờ ra vào thư viện đọc sách hay là xem những cuốn phim tình cảm, ca nhạc nhẹ nhàng, thì bây giờ tất cả những cái thứ mà trò chơi, phim ảnh từ trên laptop, iPad, chơi đến quên năm quên ngủ, thì những trò chơi đó đều chú trọng vào bạo lực. Thì khi mà bạo lực nó như vậy, mà cha mẹ thì lo làm ăn, không có nhìn đến con cái, hoặc là cũng không dám đụng đến con cái nữa, thì quý vị biết những cái đứa trẻ nó lớn lên thì nó cá tính của nó như thế nào thì quý vị cũng biết trước được. Cái lý do thứ nhì là người ta, những nhà phân tâm học ta nói là do cái sự trầm cảm, bị cô lực, bị cô lập, bị bức hiếp. Ví dụ như là ở Colorado có một thiếu nữ da trắng Mỹ 19 tuổi tên là Shannon Colley. Cô ta đã bị bắt tại phi trường Denver khi sắp lên máy bay đi Syria để gia nhập ISIS. Thì thưa quý vị, cô này là cô Mỹ trắng, nhưng mà cô, khi mà cô nói, khi cô trình bày thì cô bảo là tại vì cô sống cô bị cô lập, bị không có bạn bè, nghĩa là cảm thấy mặc cảm, tự ti, cho nên khi cô quen được một cái tên Hồi giáo ở bên Syria qua Facebook thì cô thú nhận cô đã tìm đến cái thằng này và cô đã tìm cách bay đi Syria để gia nhập ISIS. Một cái lý do mà hiện nay nhiều người nói đến đó là đối với những người Hồi giáo đang sống ở tại Mỹ, đó là sự mất phương hướng của cuộc đời của họ và họ đang đi tìm một cái căn cước. Bởi vì cũng giống như người châu Á chúng ta, khi đến Mỹ chúng ta cũng có một cái nạn là coi như gần coi là kỳ thị đó. Thì chúng ta có thể hòa nhập nhanh, nhưng mà người Hồi giáo thì họ khó hòa nhập hơn, cho nên khi họ đi đến trường học, họ ra ngoài xã hội thì họ sống, họ bị cô lập. Họ bị mất gấp và cái văn hóa nó cách biệt nhiều quá, cho nên họ có cái mặc cảm, họ tự cho mình là bị kỳ thị và cô lập. Cho nên những cái tổ chức khủng bố họ khai thác vào cái tâm lý đó để tuyển mộ thành viên. Và lợi dụng cái tình cảnh sâu xé ở Trung Đông thì bọn Hồi cực đoan sẽ nói rằng những người anh chị em của quý vị đang ở các nước đó đang bị giết, đang bị đánh, đang bị này nọ, mà chỉ có chúng tôi mới là những người sẵn sàng giúp các bạn để lấy lại cái căn cước của mình. Cho nên các bạn nên gia nhập cuộc chiến với chúng tôi. Và những cái lời đó nó mạnh vô cùng, nó nhiều ảnh hưởng vô cùng. Nó tác động đến những cái người thanh niên mà bị lạc lõng, bị vong thân ở trong xã hội Hoa Kỳ. Và họ tin rằng chỉ có ISIS mới có cái câu trả lời cho họ mà thôi. Thì thưa quý vị, ISIS trước đây từ con số 0 mà bây giờ lên tới con số 30-40 ngàn chiến binh, thì quý vị tâm cái số đó có khoảng 7 ngàn người là chiến binh ngoại quốc từ các nước Âu Châu và Mỹ và các nước Á Châu đến tham dự với họ. Thì từ 2011 cho đến nay có từ 100-200 người Mỹ đã đến Syria với nhiều lý do, có thể là du lịch, có thể là làm gì đó, nhưng mà cơ quan an ninh của Mỹ thì không biết có bao nhiêu người trong số đó gia nhập vào hoạt động khủng bố. Bởi vì chúng ta biết là cái con số mà đó 200 đó, nó Mỹ nó không kiểm soát được, hoàn toàn không kiểm soát được. Nhưng mà ít nhất là chúng ta biết là có 2 công dân Mỹ trong phe ISIS đã bị giết khi đánh nhau. Một là tên, một tên da đen là Douglas MacArthur McCain, và tên thứ hai là Abdirahman Muhammad, là một người dân Mỹ gốc Somalia. Thì đến tháng 5 2015 có một tên đánh bom tự sát tại Syria, cũng là một thanh niên có quốc tịch Mỹ đến từ Florida, nhưng mà tên này cũng là dân gốc Hồi giáo. Và tháng 11 vừa qua thì cơ quan an ninh ở Đức đã bắt giữ được 3 cô gái Mỹ gốc Sudan, cũng xuất phát từ Colorado, khi chúng sửa soạn máy bay từ Đức bay qua Syria để gia nhập ISIS. Rồi tại cái thành phố Saint Paul vừa rồi, như tôi vừa nói ở trên đó, vừa qua tháng 8 thì cũng có 4 cô gái gốc Somali trốn gia đình đi Syria để tham gia với ISIS. Thì cái lý do cuối cùng, một cái lý do cuối cùng nữa đó, là cái sự tuyên truyền rất là tinh xảo của ISIS. Quý vị, trước đây quý vị nghe Taliban là cái bọn nhà quê ở Afghanistan, chứ cái tụi ISIS bây giờ không phải là tụi nhà quê đó nữa, mà nó đã tuyển mộ được nhiều chuyên viên rất là thông thạo về truyền thông và truyền thông tân tiến ở trên mạng đó, để chúng xây dựng được một cái hệ thống tuyên truyền rất là tinh xảo. Chúng đã dùng Facebook, dùng Twitter, dùng tất cả những kỹ thuật lắp ráp tạo hình trong phim ảnh để làm những cái video nó không thua gì những cái video phim ảnh của Hollywood. Mục đích làm gì? Để phô trương sức mạnh của chúng nó, những cái chiến thắng của chúng nó, đưa lên những cái hình ảnh bạo lực của kẻ mạnh và những hứa hẹn về cái cuộc sống ở trong cái vùng của chúng nó kiểm soát. Và đối với thanh niên, thưa quý vị, chúng nó hứa hẹn cái vinh quang, hứa hẹn một cái sự anh dũng mà trong cái tình chiến hữu, tình đồng đạo chiến hữu, và nhất là những người thanh niên cô đơn đó sẽ được thưởng những người vợ và được cung cấp nơi ăn chốn ở, thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề thứ ba là cái tổ chức khủng bố nó hình thành như thế nào. Thưa quý vị, Đầu tiên là chúng ta biết là có cái sự nằm vùng hoặc là xâm nhập. Nằm vùng ví dụ như là hồi đây cái thời mà Hiệp định Geneva ký xong đó, thì thay vì tập kết quân Bắc Việt, quân Cộng sản ra Bắc, thì chúng nó để lại mấy chục ngàn quân ở tại nông thôn, ở tại núi rừng miền Nam ém lại. Nó trà trộn trong dân, lấy vợ người Nam để chờ cái cơ hội là năm 1960 nó nổ ra cuộc chiến. Thì bọn đó là những người thành phần chủ chốt ở trong cái cuộc chiến. Thì cái nằm vùng là nó như vậy. Còn xâm nhập tức là chúng nó gài người qua những cái hình thức. Ví dụ như là hiện nay chúng ta thấy dựng vợ gả chồng, vị hôn thê, vị hôn phu, hay đi du lịch, hay đi du học. Thì khi qua Mỹ, Mỹ không kiểm soát được, những người đó sẽ ở lại rồi sẽ trà trộn ở trong dân chúng. Thì tức là hai cái cách nằm vùng và xâm nhập là hai cách mà bọn Hồi hiện nay đang áp dụng. Mà cơ quan an ninh Mỹ thì họ thú nhận là họ không thể theo dõi và kiểm soát hết được tất cả các thành phần này một khi họ đã vào nước Mỹ. Thưa quý vị, chúng ta biết là 19 tên không tặc Al-Qaeda là những cái tụi mà đã qua đây để qua đây chính thức đã được đi học, được huấn luyện ở tại Mỹ. Thì cũng như là trong năm 2007 thì có trên 50 công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ đã bị bắt giữ bởi vì có ý đồ gia nhập bọn khủng bố nước ngoài, trong đó có tổ chức Al-Qaeda và Al-Shabaab. Mà chỉ trong năm 2013 thì có 9 người Mỹ tham gia tổ chức khủng bố và giúp cho chúng nó hiểu biết tường tận hơn về nội tình của nước Mỹ. Lần trước tôi có nói chuyện với ông Hiếu, ông có nhắc đến cái tên Alagi đó, ông có nhớ tên đó. Đó là một công dân Mỹ. Và một tên công dân Mỹ khác là Anand Surimat. Cái tên, xin lỗi quý vị, cái tên Hồi đó khó đọc lắm. Thì được coi là hai tên người Mỹ cao cấp nhất ở trong cái tổ chức Al-Qaeda. Một tên thì sinh ra Saudi, lớn lên ở Trinidad và di cư đến Florida khi còn tuổi thiếu niên và rời đi năm 2001. Một tên khác thì đó đã tham gia các vụ khủng bố nhắm vào Mỹ và Anh Quốc, rồi sau đó bị giết ở Pakistan. Ngoài cái cách thức mà nằm vùng và xâm nhập đó, thì thưa quý vị, nó có một cách thức mà tôi không biết chúng ta sẽ dịch sang tiếng Việt là như thế nào, đó là radicalization, tức là làm cho cái con người đó trở thành cực đoan. Nó huấn luyện, nó giáo dục, nó tuyên truyền cho con người trở thành cực đoan. Thì chúng ta biết là những người công dân Mỹ Hồi giáo bình thường hoặc là những người không Hồi giáo á, nó dễ bị hấp dẫn bởi những cái thứ tuyên truyền ở trên mạng hay là qua những người bạn bè gốc Hồi giáo. Rồi những người đó họ cải đạo Islam và bị kích thích bởi những cái hứa hẹn của các cái tổ chức Hồi, cho nên họ dễ trở thành khủng bố. Đây, thưa quý vị, là cái trường hợp của tên Saeed Farouk. Thằng này á, là dân Saudi Arabia là đồng minh của Mỹ, nó sinh đẻ ở tại Mỹ này, mà lớn lên đi học tốt nghiệp rồi làm công chức cho cái quận San Bernardino, rồi sau đó nó bị giáo dục nhồi sọ để trở thành cực đoan, rồi nó đi Saudi Arabia cưới cái cô Tasfin Malik, cũng là một người Pakistan, mà hai đứa này là nó đã trở thành cực đoan trước khi nó quen nhau và lấy nhau cơ. Cho nên vừa rồi nó thực hiện cuộc khủng bố ngày 2 tháng 12 vừa qua, thì sau cái điều tra FBI đã biết rằng cái bọn này nó đã trở thành cực đoan, nhưng mà do những cái sự ngăn cản ở trong luật pháp Mỹ mà cơ quan an ninh đã không truy tìm ra được cho đến khi nó nổ ra cái vụ bắn súng bừa bãi đó. Cái một điều quan trọng thưa quý vị là tại Mỹ có hàng ngàn cái nhà thờ Hồi giáo. Mà trong đó quý vị biết những cái tên imam á, là những tên Hồi giáo cực đoan, nó sử dụng, nó lợi dụng những cái buổi lễ đó để nó tuyên truyền và tuyển mộ cho khủng bố. Mà trước đây cơ quan an ninh đã đề nghị đặt gài camera để theo dõi ở trong đó thì đã bị phản đối vì coi như là vi phạm cái sự riêng tư, cuối cùng phải tháo gỡ cái camera đó và không còn một cách gì để theo dõi được những cái hành vi của bọn imam ở trong đó được. Thưa quý vị, bây giờ tôi xin nói qua một cái là những cái môi trường làm sao để cho chúng nó có thể huấn luyện người ta trở thành cực đoan. Cái môi trường thứ nhất, thưa quý vị, là dễ dàng nhất và nhanh nhất là nhà tù. cũng giống như ở Việt Nam hồi xưa, coi cái nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc ấy, là những nơi mà tuyển mộ đảng Cộng sản, đảng viên Cộng sản. Thì ở Mỹ cũng vậy. Ở Mỹ là một cái nước có số lượng tù nhân cao nhất thế giới. Và đây là cái môi trường để xúi dục tuyên truyền về tất cả những bạo động và những cái lời nói êm tai dễ làm cho người ta trở thành cực đoan. Bởi vì thưa quý vị, ở trong tù thì họ không có đầy đủ phương tiện để tìm hiểu cái tin tức và phân biệt những cái khuynh hướng này, khuynh hướng nọ. Cho nên cái bọn imam Hồi giáo khi mà nó vào đó nó hành lễ, nó sẽ lợi dụng những sự thiếu thốn về phương tiện và tin tức đó đó để nó gieo rắc vào trong đầu những cái tên tù đó sự bất mãn và thù oán, đưa đến cái tư tưởng bạo động. Thì tại nhà tù New Folsom ở California có một nhóm tù nhân cực đoan, nó viết tắt là JIS, cái tên nó dài quá, tôi đọc không được. Tuy nó ở trong tù thưa quý vị, nhưng mà nó có khả năng điều khiển những cái cuộc tấn công hàng loạt vào chính quyền địa phương và các mục tiêu của người Do Thái. Thì bọn này năm 2005 đã dính líu đến hàng tá những cái vụ cướp ở trạm xăng Los Angeles để kiếm tiền tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Nhưng mà chính phủ vì một lý do nào đó mà đã không xem cái mối nguy Hồi giáo cực đoan này đối với nền an ninh quốc gia của Mỹ, như chúng tôi vừa trình bày, tức là ông Obama và ông John Kerry là coi là cái vấn đề hâm nóng địa cầu là quan trọng hơn. Một cái môi trường để huấn luyện cực đoan là các nhà thờ Hồi giáo, như tôi cũng vừa nói ở trên. Thì thưa quý vị, tôi chỉ nói đến một cái nhóm mà quý vị biết là cái nhóm gọi là The North American Islamic Trust, cái tắt là NAIT. Thì cái nhóm này nó quan hệ với cái tổ chức Muslim Brotherhood. Nó làm chủ đến 300 cơ sở ở tại Mỹ, gồm có nhà thờ, trường học Hồi giáo. Và trên cái mục tiêu của trang web của chúng nó có ghi như thế này. Tổ chức chúng tôi không quản lý hay can thiệp vào sinh hoạt hàng ngày của những cơ sở đó, tức là 300 cơ sở đó. Nhưng yểm trợ và cố vấn cho họ về những hoạt động phù hợp với luật Sharia, tức là phù hợp với cái luật Sharia. Thì quý vị thấy đó có phải là một cách tuyên truyền không? Đấy. Cái môi trường quan trọng nhất hiện nay mà chúng ta biết mà ISIS đang sử dụng một cách tuyệt đế, đó là môi trường truyền thông Internet. Thì chúng ta như vừa nói ở trên là cái tụi ISIS bây giờ nó có những cái thành viên rất là giỏi. Nó tuyển mộ những cái thành viên này và chúng nó bây giờ nó có những cái tạp chí trên mạng. Và một cái tạp chí mà chúng ta biết là nó kêu là do cái tên tổng biên tập là Samir Khan, thằng này cũng là một công dân Hoa Kỳ. Rồi có thằng Anwar Awlaki cũng là một thành viên, cũng là một ngày xưa cũng là công dân Hoa Kỳ. Tụi này, hai đứa này nó coi được ví là một Bin Laden ở trên mạng, tức là nó quan trọng và nó quyền uy của nó cũng ngang hàng với ông Bin Laden. Đó. Mà hai thằng này cũng là công dân Mỹ cả. Thì có một người là bạn của ông Hiếu, có thể là hàng xóm của ông Hiếu, là tên Alaki đó, nó sinh sống ở tiểu bang New Mexico đó. Thì cái thằng Alaki này á, trước đây nó là một imam ở trong một cái mosque Hồi giáo ở Fauntleroy, Virginia. Rồi sau này may mắn là hai thằng mà chủ biên của cái tạp chí này đã bị giết ở tại Nam Yemen do cái máy bay không người lái của Mỹ giết. Rồi hiện nay có một cái nhóm mạnh nhất là cái nhóm Cách mạng Muslim do hai tên là Al-Khattab và Abdullah Mohammed thành lập. Hai tên này thì mới theo đạo Islam đây, nhưng mà mục đích của cái nhóm này là thiết lập luật lệ Islam trên nước Mỹ, tiêu diệt nước Do Thái và truyền đạt thông điệp của Al-Qaeda cho quần chúng. Thì tất cả những nhóm đó, nó lợi dụng cái website và Facebook để làm cái môi trường liên lạc giữa những thành viên khủng bố với nhau. Nếu mà cơ quan anh xóa bỏ cái này thì nó lại bày ra cái kia. Thì hiện nay ví dụ như trang web của Muslim, Cách mạng Muslim, hiện nay đã bị xóa bỏ thì nó chuyển qua một trang mạng khác tên là Islam Policy, điều khiển bởi một tên Abdullah Mohammed này. Và điều mà quan trọng nhất là chúng ta thấy hiện nay là cái an ninh của Mỹ đang phải tích cực đi sâu vào trong những cái vấn đề truyền thông mạng này để mà tìm cho ra cái manh mối đó, mà hiện nay cũng đang bị kẹt bởi cái vấn đề tự do báo chí. Thưa quý vị,
alo.
Dạ, dạ vâng.
Dạ vâng, thưa ông. Dạ vâng, thưa ông là Như ông vừa trình bày thì đứng trước những cái sự phát triển của cái mạng lưới khủng bố ở tại Hoa Kỳ, thì thưa ông có thể cho biết là chính phủ Hoa Kỳ đã có những biện pháp gì để mà ngăn chặn hay không?
Thưa quý vị, tôi một lần, có ít nhất hai lần trong cái mấy phút vừa qua tôi có nói là cái vấn đề cái sự đánh giá của ông Obama. Thì thưa quý vị, hiện nay theo cái tham khảo thì có đến 70% số người Mỹ đã phê bình ông Obama không có một cái sách lược chống khủng bố nào hết. Tức là coi như là hành pháp của Mỹ cho đến giờ phút này vẫn chưa coi đó là mối nguy trầm trọng. Thì may thay là mới cách đây được khoảng 1-2 tiếng trước khi đi du lịch Hawaii nữa, thì ông Obama đã ghé qua San Bernardino để mà thăm các cái gia đình bị nạn vừa qua. Thì cũng may là ông có lên truyền hình, ông có nói đến cái vấn đề terrorist ở tại Mỹ, có nhìn nhận, nhưng mà cũng chưa đưa ra được một cái phương sách nào để mà chống cái terrorist, ngoại trừ những cái lời gọi là như chung chung thôi, chúng ta đang đánh, chúng ta đang diệt, chúng ta đang làm này, đang ném bom, nhưng mà chưa có một cái kế hoạch nào tích cực. Đấy, thì chính ra là hai cái ông Obama và bà Bộ trưởng Lynch cũng chưa... Trước đây rất nhiều lần đã không chịu nhìn nhận cái khủng bố này là khủng bố Hồi giáo cực đoan. Mà họ chỉ coi đây là cái sự lạm dụng vũ khí. Họ cứ nhất quyết là cái đấy là cái vấn đề phải kiểm soát vũ khí. Tước cái tu chính án số 2 của người dân Mỹ. Và cho đến ngay sau khi mà cơ quan FBI đã tìm ra bằng chứng là cái cặp vợ chồng Farouk và Malik đó đã từng tuyên thệ trung thành với tổ chức ISIS rồi. Cũng như đã tìm ra cả cái kho vũ khí chất nổ trong nhà này. Thì ông Obama vẫn cứ bưng bỉnh cho rằng là không có bằng chứng gì về sự liên hệ của bọn này đối với tổ chức khủng bố Islam. Thì cũng có những người họ cho rằng ông Obama không muốn gây ra một cái sự đe dọa, kinh sợ trong dân chúng, cho nên ông nói cho nhẹ nhẹ đi. Thì đó cũng là một cái lối giải thích. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà không nhìn ra được cái thực chất của vấn đề, không nhìn ra được kẻ thù thì làm sao mà đánh được kẻ thù? Vì thế cho nên có nhiều người cho rằng ông Obama ông lại muốn làm nhẹ vấn đề để ông yểm trợ cho cái sự di dân của 25.000 dân Syria vào nước Mỹ trong năm tới. Hiện nay chúng ta biết rằng là ISIS đang cho người trà trộn vào cái đám đông tị nạn này, và chúng nó có thừa khả năng để làm những cái thông hành giả của nước Syria để qua mặt cơ quan an ninh biên giới. Thì như là vừa trước đây tôi cũng có nói là ông Obama cứ cho rằng mối đe dọa lớn nhất hiện nay là sự thay đổi khí hậu. Có ít nhất là 23 lần ông Obama đã quả quyết một câu tương tự, tức là cái climate change mới là cái mối đe dọa. Thì phụ họa ông Obama thì ông ứng cử viên dân chủ Sanders và ông Kerry cũng cho rằng có cái sự liên đới giữa khí hậu thay đổi và hiện tượng khủng bố. Cho nên quý vị thấy rằng khi mới nhậm chức năm 2009 thì ông Obama đã ra lệnh giải tán, đã bắt là đề nghị giải tán cái trại giam Guantanamo Bay, là nơi chứa gần 1.000 tên khủng bố mà quân đội đã phải đổ rất nhiều máu và công sức để bắt ở trên các chiến trường Afghanistan. Thì ông Obama đã dùng cái lệnh hành chính của ông để ra lệnh cho thả tù và không thông qua quốc hội. Hầu hết cái bọn tù này á thì đều trở về, khi nó trở về nó đều tham gia vào khủng bố ISIS cả. Và cái việc mà chúng ta thấy mới đây là cái việc mà tên trung sĩ đồng ngũ Bobby Brown đã phải ra tòa bị tội đồng ngũ, mà cái tên này là do Obama trao đổi, lấy cái anh này về mà trao đổi bằng 5 tên khủng bố cao cấp Taliban vào tháng 5 năm 2014. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy khó khăn, tức là chính phủ Mỹ vẫn chưa coi đó là một cái mối nguy rất là nghiêm trọng. Một cái vấn đề thứ nhì là chúng ta cũng có nói ở trên là cái vấn đề thượng tôn pháp luật ở Mỹ. Nước Mỹ là một nước thượng tôn pháp luật, đó là cái ưu điểm không ai chê được. Nhưng mà ngược lại thì trong cái tình hình diễn đanh thì nó cũng là một cái trở ngại khi mà cần có cái sự uyển chuyển ở trong cái sinh hoạt xã hội. Quý vị cũng thừa nhận là xã hội Hoa Kỳ nhiều khi quá cứng nhắc, quá đặt trọng cái nguyên tắc khi thi hành luật pháp. Hiến pháp và luật pháp phải nghĩ rằng là soạn ra trong một cái bối cảnh xã hội nào đó. Mà khi cái bối cảnh đó thay đổi rồi, nó đưa đến một cái tình hình cấp bách, thì phải có một cái biện pháp để đối phó ngay, tức là phải có cái sự uyển chuyển. Chúng ta thấy sau khi mà khủng bố tấn công nặng nề vào New York, thì các biện pháp đề ra như đặt camera những nơi cần thiết, đặt máy theo dõi điện thoại, thì vẫn bị những cái tổ chức, vẫn bị những người họ chống đối, họ lên tiếng chống đối, và nhà cầm quyền lại phải không được sử dụng những cái đó. Mà chờ cho đến khi Quốc hội mà đưa ra luật mới, bàn cãi rồi đưa ra thông qua dự luật hay tu chính, thì thưa quý vị, nó đã muộn mất rồi. Và cái mà điều trầm trọng hiện nay tôi thấy là cái sự phân hóa giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nó gần như nó đối lập hoàn toàn. Cái nào giữa Cộng hòa đưa ra thì Dân chủ bác, giữa Dân chủ đưa ra thì Cộng hòa bác, mà họ không nghĩ đến một cái quyền lợi tối thượng của đất nước để đi đến một cái sự đồng ý nào trong những cái vấn đề nhạy bén nhất. Một cái vấn đề quan trọng nữa là chúng ta cũng cần nói là hiện nay phải công nhận là những cơ quan an ninh vẫn chưa có một cái sự phối hợp đúng mức. Chúng ta biết ở tại Mỹ thì có cơ quan điều tra liên bang, FBI, Bộ An ninh Nội địa, Trung tâm chống khủng bố, thì tất cả những cái này cũng đã lên tiếng, nhưng mà họ đều có sự bất đồng với ông Tổng thống Obama. Cái Tổng thống Obama thì nói một đường, thì ba cái vị cầm đầu của ba tổ chức này nói một đường khác. Ba vị cầm đầu ba tổ chức này dứt khoát cho đây là khủng bố Hồi giáo, đây là vấn đề nghiêm trọng, thì ông Obama chưa xác nhận cái điều đó. Cũng ngoài ra cũng có một cái vấn đề mà chúng ta thấy, ví dụ như vừa rồi cái bài trước đây đưa, chúng tôi có nói chuyện cái cậu bé mà gốc Phi Châu Hồi giáo cầm cái hộp có dây điện vô mà khoe đó là cái đồng hồ, rồi bị ông giáo sư báo cho cảnh sát bắt giữ, và sau đó là làm rùm beng lên, được Tổng thống Obama mời vô tòa Bạch Cung. Thì thưa quý vị, Mỹ họ cũng có một cái chiến dịch gọi là If you see something, say something, tức là coi như đặt người dân, khuyến cáo người dân, hễ mà thấy cái điều gì lạ, nghi ngờ thì phải báo cáo. Nhưng mà trong khi họ đưa ra cái nguyên tắc đó, thì cái người mà làm cái chuyện nghi ngờ báo cáo đó lại bị lên án và có thể bị tù, như cái vụ mà cái thằng nhỏ với cái đồng hồ. Đấy, thành tựa là chúng ta thấy nó có những cái sự mà gọi là nó mâu thuẫn, nó chồng chéo, nó không có, nó không có phối hợp. Ngoài ra đó, thì đối với dân chúng, thì dân chúng lại sợ là bị coi là kỳ thị hay là thành kiến với người Hồi giáo. Cho nên thấy anh nào rộng râu với là mặt bượt ca mà trùm đầu trùm mặt mà tỏ ra nghi ngờ thì sẽ bị người ta lên án là kỳ thị, mà chuyện đó đã có và có thể bị ra tòa. Đấy, mà các giới chức liên quan như an ninh cảnh sát thì cũng sợ, như quý vị thấy, cũng sợ bị buộc tội và cũng ra tòa như vậy. Rồi cho nên các giới chức cao cấp thì lại càng sợ hơn nữa, bởi vì sợ báo chí hay các tổ chức bảo quyền, bảo vệ nhân quyền nó buộc tội. Thành tự do cái sự sợ đó đó mà người dân và các giới chức an ninh và nhân viên cao cấp họ đã không làm được cái điều mà như chúng ta nói là if you see something, say something, thấy là phải báo, là phải hành động, thì họ không dám làm. Đấy. Ngoài ra thì trong này chúng ta biết đây là có một cái sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan an ninh liên bang và tiểu bang và cảnh sát, tức là cái vấn đề mà chia sẻ tin tức giữa các cơ quan nó cũng chưa có đi đến một cái điều và cần thiết. Ví dụ như mới đây Tổng thống, Thống đốc tiểu bang và Sở Cảnh sát New York đã phải kêu gọi cơ quan liên bang là cung cấp tin tức, trao đổi tin tức về những tên tình nghi khủng bố để cho cái tiểu bang không bán súng cho cái bọn chúng nó. Thì đó là một trong những nguyên nhân mà đưa đến cái tình trạng khủng bố nó càng ngày nó càng lộng hành. Ngoài ra một cái nguyên nhân chính là phải nói là các cơ quan an ninh quốc gia hiện nay đang thiếu phương tiện và nhân vật lực và thủ tục còn nhiều sơ hở, cho nên khó tiến hành để điều tra những cái vụ, những cái người mà Hồi giáo nhập cư hay là ngay cả những người Hồi giáo đang ở trong nước Mỹ, thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn phần trình bày của ông Phúc về vấn đề khủng bố ở tại Hoa Kỳ. Và thưa ông, chúng ta chỉ còn đúng 5 phút nữa. Thì bây giờ chúng tôi xin ông trình bày cho cái thính giả của chúng tôi được biết là về cái cuộc tranh luận vừa qua của Đảng Cộng Hòa lần thứ 5 ở tại Las Vegas như thế nào, thưa ông?
Vâng, xin cảm ơn ông. Có 5 phút, thành ra tôi cũng không đi sâu vào nhiều chi tiết lắm. Thì xin thưa là tối thứ Ba 15 tháng 12 vừa qua tại Las Vegas, thì do đài CNN tổ chức, có đến 1.400 người tham dự và trên TV có đến hơn 18 triệu người theo dõi. Thì cái trọng tâm của cái buổi debate vừa rồi là vấn đề an ninh quốc gia. Thì bốn vị bà dưới chót là Huckabee, Santorum, Graham, Pataki, tôi không nói đến. Chỉ có tôi nói đến chín vị đứng đầu là ông Trump, Drew, Rubio, Carson, Bush, Florina, Kasich, Christie và Paul. Thì Nhìn chung, tất cả những vị đó đều đả kích rất mạnh chính sách của Obama và đả kích bà Clinton. Đặc biệt trong cái vụ này á, thì ông Bush lại từ trước mấy kỳ trước á, thì có vẻ chìm và lần này có vẻ nổi hơn. Tức là ông Bush là cái người đương đầu với ông Trump rất là mạnh, thay vì trước đây là cứ phải nhún nhường thì là rất là mạnh. Thì ông Bush đã chê ông Trump là một chaos candidate, tức là một cái ông ứng cử viên nghĩa là loạn xí sần đầu, nghĩa là gọi là hỗn loạn. Thì ông Trump lại rất là trẻ con, ông lại tự hào vô ngưỡng mà tôi có 43%, ông chỉ có 3% thôi. Thì chính cái lời nói của ông Trump đó làm cho người ta mất cảm tình. Tức là cái giờ đầu thì ông bình tĩnh lắm, nhưng mà qua giờ sau thì ông đã bộc lộ đúng cái bản chất của ông ấy. Có một điều mà ta phê bình ông nhất là ông ấy chủ trương giết hết gia đình của bọn Egypt. Cái điều đó là cái điều mà ai cũng không có đồng ý cả. Này. Hai cái người mà nổi bật trong cái buổi tranh luận đó, thưa quý vị, là ông Ted Cruz và ông Marco Rubio. Thì hai ông này cũng tranh cãi nhau, gây nhau qua cái vụ mà về an ninh quốc gia, các cơ quan an ninh quốc gia, và cái vấn đề, cái lập trường của hai ông đối với vấn đề di dân. Nhưng mà trong cái tranh luận đó thì ông Cruz đã hơi bị yếu thế so với ông Rubio. Và ông Rubio đó là đã chứng tỏ là một người có khả năng ăn nói rất hay và có cái sự hiểu biết rất là rộng rãi, và nghĩa là lèo lái rất là hay ở trong đó. Thì ông Cruz thì ông chủ trương là ném bom, trải thảm bom, thì bị những ứng cử viên khác hỏi nếu ông trải thảm bom như vậy thì có giết hết dân chúng không. Thì ông nói qua đã bảo là chúng tôi trải thảm bom vào những nơi vị trí mục tiêu quân đội đóng quân của tụi Egypt. Thì cái chuyện đó là hai bên bàn cãi nhau như vậy. Thì cái ngoài ra có một cái vấn đề quan trọng ở trong đó, họ đặt ra là họ nói là nếu cái sự thay thế những tên lãnh đạo độc tài đã gây đến khủng hoảng chính trị, cho nên có chủ trương giữ những tên độc tài đó để mà làm an ninh, để mà giữ quân bằng, hay là giết những tên độc tài đó, thì cũng có những cái sự tranh luận ở trong đó. Thì ông Rubio thì chủ trương cho rằng là cái ngăn cấm Muslim như là ông Trump là vi hiến. Ông Rubio vẫn ủng hộ giúp cho người di dân trở thành công dân Hoa Kỳ, với điều kiện là phải ra công khai và làm một cách đàng hoàng. Và cho nên ông chủ trương là cần có nhiều cái phương tiện để điều tra và theo dõi. Ông Rubio cũng chủ trương là quân bộ, phải có quân bộ chiến, nhưng mà quân bộ chiến phải do chính các nước Ả Rập cung cấp là chính yếu. Đấy. Thì phải nói là ông Rubio trong cuộc tranh luận đó đã tỏ ra là có khả năng biết kiềm chế thoải mái, trong khi mà nói đến cái vấn đề gọi là nuclear triad, tức là ba cái trailer của cuộc chiến tranh nguyên tử đó, thì ông Trump không biết đó là cái gì, thì ông Rubio đã phải dạy cho ông Trump biết đó, ví dụ như là hỏa tiễn, rồi tàu ngầm hay là phi cơ ném bom chiến lược đấy. Còn ông Carson lần này cũng không có được nổi bật, bởi vì có nhiều câu hỏi về an ninh quốc gia thì ông không có trả lời đi vào trọng tâm của câu hỏi. Ông chỉ nói là cần phải làm mạnh và làm bất cứ cái gì, và ông Carson cũng ủng hộ gửi quân bộ chiến. Ông Bush thì chủ trương kiểm soát biên giới, chống cái tấn công mạng từ Trung Hoa, và ông Bush là tự cho mình là có khả năng hơn ông Trump để làm tổng thống và đương đầu với ông Putin. Thì có thể người ta khen là tâm kỳ vừa rồi ông Bush là khá, nhưng mà người ta cũng nói khá một cách muộn màng, tức là mấy kỳ trước thì không được khá lắm. Bà Fiorina thì chủ trương là phải sử dụng hai tech, phải tận dụng cái hai tech, tức là tất cả những cái phương tiện truyền thông mà kỹ thuật mới trong cái cuộc chiến hiện nay. Và bà cũng đòi là khi có quân bộ chiến thì các nước Ả Rập phải tham gia trước hết. Đấy. Ông Chris Christie thì ông đặt cái vấn đề an ninh của dân Mỹ lên hàng đầu, và khi ông nói đến cái vấn đề no fly zone thì có người hỏi nếu vậy thì máy bay Nga nó vào ông cũng bắn rớt sao, thì ông Christie là nói rất là mạnh, ông bảo là chúng ta làm những cái việc thì đã gọi là no fly zone thì nó là no fly zone, cái cơ nước nào vô đó là bắn rớt. Thì có thể nói ông đã nổi bật về cái vấn đề an ninh quốc gia so với kinh nghiệm của ông làm thống đốc. Còn ông Kasich thì thưa quý vị, ông này mềm mềm, chiều chiều, không có cái gì mà nổi bật. Ông Brian Paul thì cũng chủ trương quân bổ chiến của Ả Rập, là chính. Và ông cho rằng cái sự thay đổi những cái thể chế độc tài các nước đó thì không, đã không đưa đến hiệu quả. Và đặc biệt thưa quý vị là ông Paul Rambo thì coi cái nợ quốc gia là quan trọng hơn hết. Đây là tất cả những cái điều tôi tóm tắt về cái buổi tranh luận vừa qua. Thưa quý vị khán giả, cái bài mà viết về cái khủng bố tại Mỹ rất là dài, có đến 10 trang giấy. Nếu mà hôm nay quý vị nghe mà quý vị cần tìm hiểu thêm những cái chi tiết thì quý vị có thể vào cái trang web của Đài Phát thanh Việt Nam để quý vị đọc. Có thể là 1-2 ngày nữa đài sẽ post lên cả cái bài viết và cả cái audio. Thì lời nói sau cùng của tôi là tôi sắp đến ngày Giáng sinh, thì chúng tôi xin cầu chúc tất cả quý vị có đạo hay không có đạo cũng được hưởng một cái mùa Giáng sinh đoàn tụ với gia đình hạnh phúc. Và chúng ta mong rằng là cái cuộc chiến đối với Hồi giáo chúng ta sẽ thắng, để cái hình ảnh của Giáng sinh sẽ mãi mãi tồn tại ở trong cái đời sống của dân Hoa Kỳ. Chứ không phải đến một ngày đó đó chúng ta phải bỏ những cây Giáng sinh, bắt bỏ những cái bài hát về Noel, thì cái đó rất là đáng buồn. Trân trọng kính chào quý vị khán giả, kính chào ông Hiếu.
Dạ vâng, thay mặt cho Đài Phát thanh Việt Nam chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã đến trình bày với đài trong hơn 55 phút vừa qua, và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại ông một lần sau. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thính giả đã lắng nghe chương trình Tiếng Gọi Công Dân, và chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau. Xin trân trọng kính chào.